ở trong chùa đó hoặc là ở trong cái chú xứ đó có những vị đó thường là một ngày có những cái thời gian đó ngồi niệm Phật hoặc là quán tưởng về cái hồng danh của Đức Phật, thì chúng tôi tin chắc rằng nếu mà những người thiện nam tín nữ có tài sản hoặc là người ta có cái cơ hội làm phước thì người ta cũng tìm đến để người ta làm phước. Rồi bây giờ trở lại với cái đời sống tu tập đó. Vậy thì nếu mà nói về cái sự mà chúng ta biết chi túc mà cũng như ở trong cái bản kinh này dạy cho hoặc là ở trong cái lời của Đức Phật dạy ở trong những cái bài kinh khác, khi mà cái vị tỳ kheo tu tập có cái đức tính là có cái đặc tính như là cái lò chăn là có nghĩa là sau khi trong cái buổi ăn thay vì còn lại bốn hoặc năm bát cơm thì nếu chúng ta nên ngưng lại, có nghĩa là mình không có ăn quá no mà mình dùng cái chỗ trống đó để mà mình uống nước, thì cái điều này thật sự, kính thưa quý vị, đây là một cái lời dạy của Đức Phật hoặc là cái lời dạy của Bậc Thánh mà rất là khoa học và rất là có nhiều cái lợi ích. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nói về khoa học, quý vị thấy rằng có những lúc đó, có cái thời gian trước đó, khi mà có những người mà người ta bệnh tiểu đường rất là nhiều thì bác sĩ mới dặn những người bệnh nhân là không nên ăn quá no, chỉ ăn vừa chừng thôi. Ví dụ như là hiện nay quý vị thấy rằng có những vị bác sĩ dặn con người của chúng ta là để ngăn ngừa cái chứng bệnh tiểu đường á, thí dụ như cái người ở trong cái độ tuổi như là 30 đi thì nên ăn 2 chén cơm một chén rau, rồi cái người mà tuổi 50 trở lên thì chỉ nên ăn nửa hoặc là 1 chén cơm với 1 chén rau vân vân. Thì quý vị biết rằng có những cái vị sư nghe những cái điều đó, những vị đó khen bác sĩ hay, khoa học thời nay rất là hay, người ta khen một cách rất ý lắm. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi nghe thì chúng tôi cũng quan hỷ, mình thấy cũng vừa ý, nhưng mà chúng tôi thay lại thì chúng tôi thấy rằng đối với bậc đạo sư, cái bậc cha lành của chúng ta đó, ngài phải nói rằng là những cái điều này ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo cách đây 2600 năm rồi quý vị, nhưng mà tại vì không ai chú ý đến. Quý vị thấy rằng đối với kinh điển được duy trì tới nay là 2600 năm, thì quý vị thấy rằng khoa học thì người ta mới phát hiện ra cái điều này trong vòng vài năm hoặc vài chục năm, nếu mà có cao lắm thì 100 năm quý vị. Nhưng mà những cái điều này quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách đây 2600 năm rồi, nhưng mà tại vì chúng ta không biết áp dụng, bằng chứng là như là cái ngày mà hôm nay chúng ta học đó, thì ở trong đây dạy cái vị tỳ kheo dùng ví dụ như là khi mà mình ăn rồi nó còn khoảng 4-5 bát cơm còn lại thì chúng ta nên ngưng lại, chúng ta dùng cái chỗ để mà chúng ta uống nước, chúng ta dùng cái chỗ trống đó để mà chúng ta uống nước. Thì bây giờ thử hỏi mình làm gì để chi vậy? Thứ nhất đó, nếu mà nói về cái thân thể của chúng ta theo khoa học hoặc là chúng ta sau khi mà chúng ta thực hành chúng ta chiêm nghiệm lại đó, thì nó sẽ là cái cách để làm cho chúng ta không có bị bệnh, cái cách mà nó không bị bệnh. Rồi cái thứ hai để chi vậy? Để cho chúng ta không có bị tham lắm, mà cái tham đắm ở trong vật thực đó thì thường thường đó quý vị thấy rằng có những người người ta coi cái chuyện đó nó bình thường, nhưng mà có những cái trường hợp đó nó rất là quan trọng quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những lúc mà có những người người ta tham ăn quá độ, người ta cũng dẫn đến cái sự bội thực, từ cái sự bội thực đó mà dẫn đến chết. Nói tới đây thì chúng tôi nhớ lại là cái vị thầy của Sunakata, cái vị thầy ngoại đạo đó, quý vị thấy không? Đức Phật nói cái ông đó, thầy của Sunakata là một tuần lễ nữa là sẽ chết, do sự ăn quá nhiều, do sự ăn quá nhiều. thì quý vị thấy rằng là lúc đó cái ông mới nghĩ, ông mới thầy của số lá thứ 8 đó mới nói cho cái nhóm của họ nghe, lần này là sẽ lật tẩy Sa môn Gotama, có nghĩa là lật tẩy Đức Phật, là Đức Phật nói lời nó không có chân thật. Thì lúc đó ông ta, sau khi ông ta nói cái lời đó rồi thì quý vị thấy rằng ông ta nhịn ăn, ông ta nhịn ăn, thì Đức Phật nói là do ông ăn nhiều quá, ông bội thực ông chết, thì ông muốn rằng là ông không có chết do cái lời nói của Đức Phật, thành ra ông ta nhịn ăn, ông ta nhịn ăn ở trong nhiều ngày, thì quý vị thấy rằng, nhưng mà ông ta nhịn đâu được, nhịn đâu được, nhịn đến ngày thứ 6 thôi, nhịn đến ngày thứ 6 ông ta chịu không nổi rồi, ông ta chịu không nổi rồi, thì ông ta đã ăn một cách mà quá độ, mà ăn một cách quá độ, thành ra cuối cùng bội thực chết. Thì kính thưa quý vị, đối với nếu mà quý vị thấy rằng đối với chúng ta mà ở trong những cái trường hợp này, thì quý vị thấy rằng chúng ta nhìn được không quý vị? Chúng ta vẫn nhìn được. Là tại sao vậy? Tại vì chúng ta nhịn á, chúng ta quán tự, chúng ta nhịn á, nhịn ăn không phải là vì cái danh, hoặc là không phải vì cái sự mà cá độ, mà hoặc là không phải vì một cái lý do gì hết, nhưng mà do chúng ta có cái pháp quán tưởng, do chúng ta biết cái sự tu tập, chúng ta biết quán tưởng, thành ra những cái điều đó chúng ta nhịn nó vẫn bình thường. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi hướng dẫn cho những người mà người ta tu bát quan trai giới, có nghĩa là cái giới không ăn chiều. Đối với cái giới không ăn chiều á, thì nếu mà chúng ta muốn thực hành thì nó được, quý vị, là nó dễ. Nếu mà cơ thể của chúng ta khỏe, chúng ta thực hành nó rất là dễ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái lời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết rồi. Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta nói rằng là cái nhiêu đó vật thực mà mình ăn vào ở buổi trưa đó, nó đủ để nuôi cơ thể mình trong một ngày. Trong một ngày có nghĩa là như ngày nay là trong một ngày là 24 tiếng đồng hồ. Thì quý vị thấy rằng bậc chánh đẳng chánh giác không bao giờ để cho đệ tử ngày chết đó, hoặc là không bao giờ mà để cho chúng ta chết về cái điều này. Một cái bậc mà đại trí tuệ, ngài đã thấy rõ, ngài biết rằng, thí dụ như chúng ta cũng vậy, thì nhiều khi chúng ta ước lượng, chúng ta ước lượng cái nhiêu đây vật thực mà chúng ta sẽ ăn vào suốt, chúng ta sẽ duy trì được suốt ở trên đoạn đường. Thì quý vị thấy đi, có nhiều cái phàm phu của chúng ta còn ước lượng được, chúng ta còn ước lượng được nhiêu đó vật thực nó sẽ được bao nhiêu sức khỏe này kia vân vân. Thì huống hồ chi đối với bậc chánh đẳng chánh giác, ngài với cái trí này, ngài biết rằng nhiêu đó thức ăn là sẽ làm cho mình duy trì cái cơ thể này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và cái này là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, bậc chánh đẳng chánh giác ngài không bao giờ mà ngài nói chơi, ngài không bao giờ mà nói lên những cái chuyện gì mà nó không có. Thành ra chúng ta căn cứ, chúng ta xác định vào cái điều này, chúng ta có niềm tin với Đức Phật, chúng ta có niềm tin với Đức Phật. Rồi khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta nhớ cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật đã dạy cho chúng ta là nhiêu đó vật thực vào buổi trưa sẽ duy trì được cái mạng sống này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì khi mà chúng ta thực hành cái pháp này thì chúng ta nhớ cái lời của Đức Phật dạy, thì khi mà chúng ta kiểm nghiệm lại, thí dụ như chiều chúng ta đói bụng đi, thì chúng ta sẽ quán xét tại cái tâm của chúng ta nó cảm thấy nó đói, hay là cái cơ thể vật chất này. Nếu mà cái cơ thể vật chất đó mà nó gọi là nó đói, thì những người mà người ta thực hành cái giới này, người ta sẽ chết hết, hoặc là người ta sẽ chịu không nổi. Khi mà mình thật sự ra, khi đó chúng ta có sự suy xét, thì chúng ta biết rõ rằng là do cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sợ, nó run rẩy, nó muốn ăn, hoặc là nó nhớ tưởng đến này kia, vân vân. Thì do như vậy đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta đói, hoặc là chúng ta run, chúng ta sợ. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta lo mà chúng ta tu tập trải qua một đêm đó rồi đó, thì đến sáng mai chúng ta vẫn còn sống sờ sờ đó, chúng ta không có chết là gì đó. Một người mà có niềm tin như vậy thì chúng ta tu tập bát quan trai giới đó, thì nó một cách dễ dàng, cái điều mà không ăn bây giờ đó, nó dễ dàng. Mà thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi gặp rất là nhiều người là rất là nhiều người người ta tu bát quan trai giới, người ta cũng diệt trừ được rất là nhiều cái bệnh, rất là nhiều chứng bệnh. Thành ra quý vị thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy cho chúng ta khi mà chúng ta tu tập, thì chẳng những trí tuệ của chúng ta nó phát sinh, mà nó sẽ thích hợp với khoa học, nhưng có khi nó sẽ ngăn ngừa được cái bệnh này hoặc là cái bệnh kia. Rồi cũng ở trong cái vấn đề này thì chúng tôi tiếp theo chúng tôi muốn bàn đến quý vị một cái vấn đề này. Đối với cái đời sống tu tập đó, chúng ta cần phải có cái sự tri túc, chúng ta cần phải có cái sự tri túc ở trong bốn cái món vật dụng, như đời sống của một vị tỳ kheo, nói về vật thực rồi y phục rồi thuốc trị bệnh chỗ ngủ, chúng ta phải có cái sự tri túc. Tại sao mà chúng ta tri túc quý vị? Tại vì cái sự tham đắm, cái sự tham đắm nó kéo làm chúng ta lôi lăn trôi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra mình muốn diệt được cái đó thì trước tiên chúng ta phải biết vừa đủ và chúng ta phải biết tri túc, thì nó mới ngăn ngừa được từ từ. Quý vị, có những người người ta nghĩ rằng là để một lúc nào đó người ta sẽ diệt luôn cái tâm tham đó, ra khỏi cần tri túc, người ta khỏi cần có cái sự mà vừa đủ. Thì kính thưa quý vị, mình nói như vậy thì nó dễ, nhưng mà cái sự thực hành nó khó. Chúng ta phải cái gì cũng vậy quý vị, nó phải có bắt đầu và nó có kết thúc, hoặc là nó phải có cái nhỏ nữa mới có cái lớn. Cũng như đó, quý vị thấy rằng như những lúc trước chúng tôi nói về cái sự hành thiền như vậy, có những cái thờ đầu tiên, có những cái lúc đầu tiên chúng ta phải tập cái tư thế ngồi, hoặc là chúng ta phải tập về cái giờ giấc, chúng ta phải tập về cái giờ giấc. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta phải tập cho chúng ta có cái giờ giấc quen, có cái thói quen, ví dụ như là tối mấy giờ đi ngủ, rồi sáng mấy giờ thức dậy, rồi trưa mấy giờ phải đi ngủ lại. Thì cái điều này có những người người ta coi cái chuyện đó là nhỏ, cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà thật sự ra khi mà quý vị, khi mà chúng ta lớn lên thì quý vị tìm được một cái người nào, quý vị thấy một cái người nào mà có một cái như là cái giờ giấc, có một cái giờ giấc chính xác vậy, thì quý vị thấy mình quý cái người đó không? Thật sự rất là quý quý vị, thật sự rất là quý. Tại vì mình tìm được một cái người mà ngăn nắp nhẹ nó rất là khó, nhất là ở trong cái thời đại này, nhất là ở trong cái thời nay. Quý vị mà tìm được một cái người nào mà đúng giờ đó người ta dậy, rồi đúng giờ đó người ta ăn, đúng giờ đó người ta làm, đúng giờ đó người ta vân vân, chúng ta tìm một người mà có căn bản như vậy rất là khó. Vậy thì trở lại với cái vấn đề mà tu tập cũng vậy, chúng ta cũng phải có một cái giờ giấc là nó đàng hoàng. Chỉ trừ khi nào, trừ khi nào chúng ta là một cái người mà quá nhiều công việc, quá nhiều bận rộn. Chúng tôi có nhớ rằng là có một lần đó là chúng tôi nghe một cái vị kia, là một cái vị kia cũng là một cái vị trước đó cũng là một cái vị mà tu tập, sống cái đời sống hòa mạnh. Cái vị đó mới dạy chúng tôi cái điều này. Cái vị đó dạy chúng tôi nói rằng là mình sống là bây giờ là mình phải sống theo thờ, có nghĩa là mình là cái Sài Gòn, mà cái Sài Gòn bây giờ người ta không có còn phân biệt ngày và đêm, thì cũng vậy, đời sống tu tập của mình cũng không còn phân biệt ngày và đêm. Có nghĩa là mình mệt thì mình đi ngủ, mình khỏe thì mình tiếp tục mình học tập, hoặc là mình hành đạo, dù cho buổi sáng mình đi ngủ cũng được, rồi đi mình khỏe. Và khi mà cái vị đó nói với chúng tôi vậy, như là một cái sự mà dạy chúng tôi vậy đó, thì quý vị biết rằng trong tâm của chúng tôi nhìn biết cái vị này tiêu, cái vị này sẽ tiêu quý vị. Có những cái tư tưởng này là sẽ tiêu. Tại sao vậy? Chúng ta phải có một cái tư tưởng mà nó ngăn nắp đàng hoàng. Dù cho Sài Gòn người ta không còn phân biệt ngày và đêm, là tại sao vậy quý vị? Tại vì những người đó là người ta, công việc người ta quá nhiều, gánh nặng trên đôi vai của người ta quá nhiều, thành ra người ta phải sống một cái cuộc đời như vậy. Còn đối với chúng ta nó không có gánh nặng nhiều, mà chúng ta còn sắp xếp được, chúng ta còn sắp xếp được ngày và đêm, thành ra chúng ta không nên làm như vậy. quý vị biết rằng cái vị đó nói với chúng tôi đó, với một cái vẻ mà tự đắc, cũng như là một cái người mà rất là sành, cũng như là một cái người rất là có kinh nghiệm trải qua một cái thời gian dài. Khi đó, khi mà chúng tôi nghe cái câu đó thì chúng tôi thấy là cái vị đó là ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức. Thành ra chúng tôi nhìn, chúng tôi nói rồi, cái vị này là một thời gian sau, là một cái thời gian sau là sẽ hư hỏng, có nghĩa là một thời gian sau sẽ thay đổi cái lối sống, thay đổi cái cuộc sống. Thì kính thưa quý vị, y như rằng một thời gian sau thì cái vị đó hoàn tục. Quý vị biết không, đối với cái cuộc đời này, những cái người mà người ta vất vả hoặc là người ta có những cái gánh nặng quá, thành ra người ta phải lấy đêm làm ngày, có nghĩa là đêm người ta tìm được công việc ban đêm để người ta làm, người ta kiếm sống. Còn đối với mình thì còn không phải là cái sự kiếm sống, không phải là cũng như là cùng đường hẹp lối, thành ra chúng ta phải sống nó đúng cái giờ nào, cái giờ ban ngày là chúng ta phải làm gì, cái giờ ban đêm là chúng ta phải làm gì. Còn mà chúng ta đổi ngược lại thời gian thì thứ nhất là cái cơ thể của chúng ta nó cũng mệt nữa, cái cơ thể của chúng ta nó cũng khó chịu. Cũng như là quý vị thấy rằng chúng tôi cũng nghe những cái vị người ta nói rằng là ví dụ như từ Việt Nam qua Mỹ, Mỹ trở về Việt Nam thì hai cái thời gian nó khác nhau, nó làm cho cái con người mình nó mỏi mệt, vài ngày sau mình mới quen. Thành ra nếu mà mình đổi lại cái thời gian ban ngày mà mình làm công việc ban đêm mình làm công việc ban ngày thì nó sẽ bị rối, nó sẽ bị rối loạn. Mà nếu mà mình còn khỏe thì nó chỉ rối loạn về cái sức khỏe mình thôi. Còn những người nào mà yếu trong người nó có thể là nó dẫn đến rối loạn về tinh thần của mình rồi. Thành ra khi mà chúng ta tu tập là nó phải có một cái ví dụ như là tạm gọi là một cái thờ khóa biểu đi, thì chúng tôi nhớ đến những cái thờ mà mình đi học thì một người nào mà đi học mà có cái thờ khóa biểu đàng hoàng thì cái người này là quý vị thấy rằng càng ngày sẽ càng giỏi, càng ngày sẽ càng có cái sự tiến lên. Thì cũng vậy, đối với đời sống tu tập của mình, chúng ta cũng phải có một cái thờ khóa biểu nữa. Hôm nay mình học cái gì, hôm nay mình làm cái gì, rồi có cái thờ khóa biểu đàng hoàng thì cái người đó mới càng ngày càng được phát triển. Rồi bây giờ chúng tôi mới trở lại với cái vấn đề mà khi mà chúng ta tu tập, như hồi nãy chúng tôi đã nói, nếu mà bây giờ mình sợ mình sợ ăn của đàn na, thọ lẫn của đàn na cũng thấy, mình sợ mang nghiệp hoặc là mình sợ mang tội thì mình phải làm sao? Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết cách thọ dụng, có nghĩa là khi mà chúng ta thọ dụng cái gì rồi, chúng ta phải có cái sự quán tưởng có những vị trưởng lão ở trong thời cận lại này, các vị nói rằng là giống như là chúng ta có một cái thuốc để mà giải độc thức ăn khó tiêu quá. Thật sự đó thì cái sự cúng của đàn na ứng thí đến chúng ta nó cũng như là một cái gì quý vị, khi mà chúng ta ăn vào nếu mà chúng ta không có biết tu tập thì nó cũng giống như là một cái thức ăn mà nó khó tiêu hóa vậy, một cái thức ăn mà khó tiêu hóa. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập đó là chúng ta phải làm gì, không lẽ giờ chúng ta không ăn, mà ở trong giáo pháp này chúng ta đang tu là chúng ta đang đi theo con đường gì, chúng ta đang đi theo con đường trung đạo. Vậy thì chúng ta vẫn thọ nhận, ví dụ như là người ta cúng cho chúng ta thức ăn chúng ta vẫn thọ nhận, người ta cúng cho chúng ta y áo thì chúng ta vẫn thọ nhận để mà chúng ta sử dụng, rồi người ta cúng cho mình những cái thuốc trị bệnh hoặc là những cái cốc rêu hoặc là những cái chỗ ở vân vân, chúng ta vẫn thọ nhận. Nhưng mà khi mà chúng ta thọ nhận rồi thì chúng ta phải có một cái loại thuốc để mà giải độc, hoặc là một cái loại thuốc mà làm cho tiêu hóa những cái thức ăn khó tiêu hóa này. Có nghĩa là chúng ta phải làm cái gì vậy? Chúng ta phải dùng thiền định hay là thiền quán, là đây là một cái loại thuốc giải độc. Cũng như những cái ngày trước là chúng ta học thì có cái loại thuốc để mà giải độc, mà giải độc cũng là những cái thức ăn độc. Đó là cái gì? Đó là tu tập về tứ niệm xứ, để mà giải độc thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Còn nếu mà nói về mà thọ dụng, tứ vật dụng ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải dùng cái pháp môn là thiền định hoặc là thiền quán. Để chi? Để chúng ta phát triển cái gì? Phát triển niệm, phát triển định, phát triển tuệ. Phát triển niệm và định và tuệ. Thì ba cái pháp này nó sẽ làm cho tiêu hóa được những cái gì mà chúng ta thọ nhận ở trong ngày. Thì vậy thì cái sự mà quán tưởng này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta nhận cái vật thực đó hoặc là chúng ta ăn cái vật thực đó thì chúng ta phải có cái sự quán tưởng, là chúng ta phải có cái sự quán tưởng xuất phát ở bên ngoài đưa vào ở bên trong, hoặc là cái thức ăn này là chúng ta thọ dùng mà không phải để vui chơi, không phải để như là một cái người mà võ sĩ vân vân, mà cái thức ăn này chúng ta thọ dùng để gì? Để nó duy trì cái mạng sống này, mà để mà duy trì cái mạng sống này để gì? Để cho chúng ta có cái sức khỏe để mà chúng ta thực hành cái đời sống tâm hạnh này. Thì cái sự quán tưởng này nó sẽ làm cho chúng ta phát sanh lên cái gì? Phát sanh lên niệm, lên định và trời. Thì do những cái pháp này, ví dụ như những cái pháp này nó đã phát sanh ở trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta không có sợ. Chúng ta không có sợ diễn biến. Chúng ta không sợ mình bị phạm tội. Chúng ta không sợ mình bị phạm tội. Còn nếu mà chúng ta thọ dụng mà chúng ta để một cách cũng như là hờ hợt, một cách vui chơi, thì lúc đó thì chúng ta mới sợ mình sẽ, cũng như là có những người người ta nói là mang lông đội sừng, hoặc là ngay trong cái hiện tại này thì cái phiền não nó sẽ dấy lên, cũng như là ở trong pháp cụ kinh có một cái câu kệ đó mới dạy rằng là ai mà sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nét chẳng tinh cần, ma quy nhất kẻ ấy như cây yếu trước gió. Thì kính thưa quý vị, đó là nói về một cái vị mà tên là Tiểu Hắc. Cái vị này tại vì do vào trong cái cuộc tu này là chủ yếu là muốn đi theo cái người anh mình thôi, mà cũng chờ đợi một cái ngày nào đó để dẫn người anh mình về trở lại cái cuộc sống tại gia để mà thọ dụng các cái dục lạc, thọ hưởng các cái dục lạc. Thành ra cái tâm trí nó bị lơ đễnh, thành ra ở trong một cái thời gian sau thì cái vị này đã hoàn tục, còn nếu mà còn như mà cái người anh là cái người tên là Đại Hắc, thì cái vị này do khi mà xuất gia rồi thì cái vị này lo tu tập, lo quán tưởng, thường xuyên quán tưởng, thường xuyên tu tập. Cái vị này khi mà gặp Đức Phật xuất gia rồi gặp Đức Phật thì mới hỏi Đức Phật bây giờ con cần phải làm gì. Thì Đức Phật nói ở trong cái giáo pháp này có hai cái phận sự, một là lo học mà lo học pháp, hai là lo chuyên tâm hành pháp. Thì cái vị này mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, do con lớn tuổi rồi, con không thể kham nổi học được nhiều pháp, thành ra con xin thọ trì cái pháp hành, nên Đức Thế Tôn dạy cho con cái đề mục rồi để mà con nắm lấy đó để mà hành. Thì cái vị này khi mà học cái đề mục mà quán tử thi rồi từ nơi Đức Phật rồi, cái vị này lo chuyên tâm hành, nhưng mà một cái thời gian rất là ngắn, cái vị Đại Hắc này là chứng đắc được đạo quả A La Hán, có lục thông tứ tuệ phân tích. Thì quý vị biết rằng khi mà đối với Tiểu Hắc mà trở về nhà thì bị hai người vợ bắt lại. Còn lúc mà đến mà Đại Hắc trở về nhà, quý vị thấy rằng cái lúc mà chay tăng xong thì tám bà vợ ngày xưa không biết mà tại sao mà người ta có nhiều vợ. Cái vị mà Đại Hắc này đó, khi mà cùng với Đức Phật chay tăng tại cái ngôi nhà của mình, thì lúc bấy giờ tám bà vợ mới nói rằng là giờ con thỉnh Đức Thế Tôn, con thỉnh Đức Phật trở về kỳ viên tỉnh xá trước đi, để Đại Hắc ở đây để mà thuyết pháp cho chúng con nghe. Thì lúc đó Đức Phật xa thú, Đức Phật nói xa thú, thì Đức Phật đã cùng với Chư Tăng trở về. Thì quý vị biết rằng đó, Chư Tăng rất là phàn nàn Đức Phật. Trên đường về, Chư Tăng phàn nàn Đức Phật đó. Chư Tăng nói là Hôm qua thì Tiểu Hắc ở nhà, đi về nhà đi dọn đồ trước để chuẩn bị trang tăng, thì Tiểu Hắc có hai bà vợ thôi, mà còn làm không lợi hai bà vợ nữa. Còn ngày hôm nay đối với Đại Hắc thì có tám bà vợ, mà tại sao mà Đức Phật cùng Đức Phật lại bỏ về, Đức Phật không có ở đó mà để cho một mình Đại Hắc ở đó, làm sao mà chống chọi với tám bà vợ nổi? Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới hỏi các vị tỳ kheo là đang nói cái gì vậy? Thì các vị tỳ kheo mới trình bày cái sự việc mà đang bàn vậy cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật nói, Đức Phật mới giải thích đó. Đức Phật nói rằng Đại Hắc là con trai của ta, Đại Hắc là con trai của ta, còn đối với Tiểu Hắc là không phải tại ta đâu, không phải tại Đức Phật đâu, nhưng mà tại Tiểu Hắc là vô không có lo tu, và có cái tâm ý là muốn hoàn tục nữa. Thành ra sẵn nhân cái việc đó hai người vợ lột đi, thành ra để cho hai người vợ lột luôn, chứ không có cái sự kháng cự, hoặc là không có cái sự bỏ chạy không nên, chứ không phải là tại Đức Phật để cho Tiểu Hắc đi như vậy mà bị hai cái người vợ mình lột đi. Còn bây giờ đối với Đại Hắc thì dù cho có tám bà vợ cũng không làm gì được con trai của Như Lai. Tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc bây giờ Đại Hắc đã trước đó đã cắt được đạo quả A La Hán rồi. Thì đồng thời khi mà Đức Phật đang giải thích cho các vị tỳ khưu nghe đó, thì quý vị biết rằng ở trong nhà lúc đó thì tám bà vợ đã quay xung quanh Đại Hắc và yêu cầu Đại Hắc là phải lột đi, phải lột đi. Tại vì lúc mà Đại Hắc đi tu thì chưa có xin phép tám người vợ này. Chưa có xin phép tám người vợ này, thành ra bây giờ tám bà này không chịu, bắt Đại Hắc trưởng lão phải lột đi. Thì lúc bấy giờ thì trưởng lão Đại Hắc đã dùng thần thông của mình, bay lên hư không và đi đến để mà đảnh lễ Đức Phật ở trên cái đoạn đường đi đó. Rồi sau đó Đức Phật đã thuyết lên cái câu kệ: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có đồng tinh tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì quý vị thấy rằng sau cái bài kệ mà Đức Phật thuyết thì những vị tỳ khưu mà đang bàn cái chuyện đó đắc được đạo quả là tu đầu quần. Thì qua cái điều này cho chúng ta thấy rằng do Đại Hắc cái vị trưởng lão này khi mà vào tu tập có cái sự mà biết tìm cái đề mục để mà quán tưởng và biết khéo hộ trì những cái căn của mình. Quý vị biết rằng có một lần đó trưởng lão Đại Hắc này đi vào cái người mà thiêu xác ở trong nghĩa địa đó. Cái người đó khi mà có nhận được một cái xác chết rồi mới thỉnh trưởng lão Đại Hắc đi đến đó để mà quán tưởng cái xác chết đó. Quý vị biết không, cái xác chết đó là mới chết, là một cái người phụ nữ mới chết. Thành ra khi mà những cái bộ phận ở trên cái cơ thể của người đó chưa bị biến hoại, vẫn còn cái hấp lực để mà làm cho cái người mà nhìn vào sân khởi lên cái sự tham lắm. Thì trưởng lão khi mà đến gặp cái xác chết đó thì trưởng lão mới kêu là cái người kia lại đem cái xác chết này bỏ vô lò thiêu, thiêu xong rồi mới đem ra để mà quán tưởng. Thành ra mới bị thấy rằng trưởng lão luôn luôn lúc nào cũng biết hộ trì những các căn của mình hết. Rồi đời sống của trưởng lão cũng đi thật thực nên có cái sự tiết độ trong ăn uống. Nhờ như vậy mà trong một cái thời gian rất là ngắn trưởng lão đã đắc được đạo quả A La Hán. Thì trở lại với cái sự tu tập của chúng ta không phải là cái điều này mà chúng ta làm một ngày một buổi mà nó đạt được kết quả gì. Như hồi nãy chúng tôi nói, khi mà chúng ta thọ dụng bất cứ một cái điều gì ở trong đời sống của chúng ta hoặc là ở trong ngày, ví dụ như chúng ta thấy một cái điều gì cũng vậy, từ ở trong các căn chúng ta phải biết có cái sự hộ trì gì, hoặc là chúng ta phải biết cái sự quán tưởng. Đối với thức ăn thì chúng ta cũng biết quán tưởng. Đối với mắt của chúng ta, khi thấy một cái hình ảnh nào đó chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Đối với tai của chúng ta, khi nghe một cái âm thanh nào đó, chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Rồi mũi của chúng ta ngửi một cái mùi gì đó, chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Rồi lưỡi của chúng ta nếm vị, chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Thân của chúng ta xúc chạm, chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Rồi đối với các ý của chúng ta suy nghĩ, chúng ta cũng biết quán tưởng. Thì chính nhờ cái sự quán tưởng này, nó sẽ làm cho chúng ta có cái gì vậy? Chánh niệm phát sanh. Cái niệm nó phát sanh lên. Thành ra khi mà cái niệm mà nó phát sanh lên rồi đó, chúng ta tập trung được. Chúng ta tập trung được thì dần dần cái định của chúng ta, cái định tâm của chúng ta nó sẽ vững chắc. Mà thường thường á, quý vị thấy rằng niệm và định mà nó được vững chắc rồi thì chúng ta ít khi nào mà chúng ta bị chi phối bởi những cái phiền não này, bởi những cái phiền não kia đó. Rồi nhờ niệm và định này nó vững chắc thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ phát sanh. Mà thường thường á, quý vị thấy rằng đời sống mà tu tập do chúng ta hiểu được thì chúng ta mới ngăn trừ được tham và sân. Còn đối với phần mà thí dụ như là đối với giớ hoặc là đối với niệm và định đi, chỉ có ngăn cản được những cái phiền não mà nó thuộc về mà cái như là cái vùng cơ hoặc là cũng như là một cái, nó giống như là một cái hàng rào thôi. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói về cái giớ mà không ăn chiều, thí dụ như quý vị có cái niềm tin rồi, rồi quý vị có cái trí tuệ nó phát sanh nữa, thì mình biết rõ, mình phân tích rõ rằng là do cái tâm của mình mà bao lâu nay nó quen với cái đó rồi, thành ra nó có cái sự mà nó thèm cái món đó thôi. Chứ thật sự ra cái cơ thể mình mà có nhịn đi thì đêm nay mình không có chết, đêm nay mình không có chết, thì tự nhiên là lúc đó trong tâm của chúng ta rất là dễ tu tập. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập mà chỉ có niềm tin thôi thì nó làm cho chúng ta hơi mỏi mệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta đói quá, chúng ta cố gắng gần sáng rồi, còn 4 tiếng đồng hồ nữa sáng. Chúng tôi đang ở đây, chúng tôi muốn giải thích rằng cái sự tu tập đó, mà mình có niềm tin á, mình tu nó cũng đạt, nhưng mà nó mệt mỏi hơn. Còn chúng ta có trí tuệ á thì mình tu tập á nó sẽ dễ dàng hơn, nó không có mệt mỏi hơn, nó không có mệt mỏi bằng cái niềm tin. Cũng như là bây giờ chúng ta nhịn ăn đi. Chúng ta nhịn, chúng ta một người mà có niềm tin thì người ta giận tạm như sao, người ta nghĩ rằng là còn 5 tiếng nữa sáng, rồi còn 4 tiếng nữa sáng, rồi còn 3 tiếng nữa sáng, rồi ngay nó thấy sáng rồi ta mừng, ta biết rằng là giờ đây là mình được tọa dụng rồi đó, mình được ăn rồi. Còn một người mà ta tu tập bằng có cái trí tuệ, ta hiểu biết thì ta biết rằng là cái này là tại vì hồi trước giờ cái tâm của mình cái hồi trước giờ mình đã tọa dụng những cái món đó vào cái thời gian này rồi, thành ra bây giờ mình quen rồi, thành ra cái tâm mình nó giọng móng, nó để ý, nó thèm đến cái đó chứ không phải là cái cơ thể mình bây giờ bắt buộc phải có. Thì chúng ta có trí, chúng ta phân tích được chúng ta có trí, chúng ta phân tích được cái điều này nên chúng ta không có mệt, nên chúng ta tu tập nó không có mệt. Mà muốn mà có được cái trí này là do đâu vậy? Do hàng ngày khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, chúng ta làm sao phải có niệm, phải có định, phải có trí tuệ để mà nó phát sanh lên, thì chúng ta sẽ ngăn trừ được niệm và định và trí tuệ này. Đó là quý vị thấy rằng đây là những cái chi phần nằm ở trong cái đường gì, quý vị? Nằm ở trong cái đường bát thánh đạo, nằm ở trong cái đường trung đạo, hoặc là nằm ở trong cái đường bát thánh đạo. Mà do chúng ta tu tập như vậy thì trí tuệ của chúng ta mới phát sanh. Thì cái trí tuệ của chúng ta phát sanh được á, thì chúng ta mới đoạn được cái dòng sanh tử luân hồi này. Chúng ta sẽ đoạn được cái dòng sanh tử luân hồi này. Còn nếu mà chúng ta không đi theo cái con đường, cái sự tham đắm của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Cái tham đắm ở trong thức ăn, đắm ở trong quần áo, ở trong vật dụng, ở trong bất cứ mọi chuyện, những gì nó có ở trên cuộc đời này. Nếu mà chúng ta không biết chi túc, chúng ta không biết vừa đủ, thì dù cho chúng ta có bao nhiêu, chúng ta cũng không thấy đủ. Chúng ta có bao nhiêu, chúng ta cũng không thấy đủ. Nhưng mà chúng ta biết áp dụng cái Phật Pháp này, biết áp dụng cái lời dạy của Đức Phật, biết áp dụng lời dạy của Bậc Thánh Tăng, thì chúng ta sẽ hóa giải được tất cả các cái sự kiện ở trong cuộc sống này, hoặc là như bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hóa giải được hết những cái gì mà nó liên quan tới cái đời sống của chúng ta. Ở bên ngoài đời, người ta có những cái thuốc để mà người ta giải độc những cái thức ăn khó tiêu hóa hoặc là những cái chất độc này chất độc kia, thì ở trong Phật pháp cũng có những cái pháp môn để mà chúng ta hóa giải cái độc của dòng sinh tử luân hồi này, hoặc là cái độc của già, của bệnh, của chết, hoặc là cái tan độc tham sân si, chúng ta cũng có những cái loại thuốc để hóa giải. Đó là chúng ta biết tu tập, biết quán tưởng. Một là chúng ta biết vừa chừng vừa đủ, biết chi túc. Hai là chúng ta biết quán tưởng để chi, để chúng ta phát triển niệm định và tội. Thì ba cái pháp này nó sẽ là cái loại thuốc để mà giải độc cái dòng sanh tử luân hồi này, nó hóa giải, nó làm cho chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là nó làm cho chúng ta thoát khỏi được tam độc, đó là tham sân và si. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái bài thuyết giảng của buổi học hôm nay. Đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được biết lời. Với cái phần phước nào nọ chúng con đã tạo được, xin lành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia điều cái phước này đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng với oai lực của phước báo làm cho quý vị luôn luôn an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là các vị chư thiên, vua trời đế thích của chư thiên, sư đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong bản giới bốn loài, quan hệ thọ ảnh đồng điều ngang cả thái. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin bây giờ con xin thỉnh thượng tọa nhắc đặng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Này đức Phật, bây giờ chỉ đức Phật thưa quý Phật tử bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận nói đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay chúng ta muốn sự tập phát bằng hy vọng sự tập đang nghe được chúng ta hiện có trong ngày hôm có sự tập từ xưa sự tập đang và đến Phật tử thưa ông tăng có một điểm mà chúng ta thấy là mặc dù ngày nay đời sống về tư sự là như là nó là nhiều không còn khó khăn như ngày xưa, nhưng mà ăn uống nó đã trở thành một cái sinh hoạt mà tương đối là chi phối nhiều cuộc sống của hành giả tu học. Và nếu phải nói là một ở trong những điều mà chúng ta không thể bỏ qua đó là chuẩn bị ăn uống để làm sao cho thích hợp. Thì câu hỏi mà muốn hỏi thì thôi tăng là đối với một số Phật tử họ có nghĩ rằng là mình nên ăn càng khổ càng thanh đạm càng cực khổ thì càng tốt cho sự tu học, nhưng ở trong kinh thì chúng ta mình đạo thì cũng rất là một người hành thiện, thì nên ức học là một ở trong những điều kiện để cái ý mà chúng ta học ở trong kinh thật sự là khám phá ở trong khu vực hay là nên có sự phẩm thích hợp để đạt được sự tiến bộ trong cái diện tu tập và sự thành viên của cái đoàn tập.
Dạ, nằm một bậc này nhá, nằm một mà nhá, dạ, do Phật Tăng cái đàn lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, lễ Đức Phật, Đức Siêu, Đức Phật Tính. Cùng với Chư Tôn Đức Tăng, xin chào các bạn, cô Đức Lượng, Đức Phật Tính. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu những người mà có học Pháp Di Đà thì sẽ thấy được kiến thức họ trả qua thiện và kiến thức họ trả qua bất thiện. Nếu mà nói thật sự một người là ăn uống thực phẩm mà được vừa lòng cả ý đó, do cái trước từ trước còn một cái người mà biết bất thực mà không có được cái bất thực, còn lại được một cái bất thực mà nó không có vừa lòng mình thì do quả bất thiện từ trước trước. Thì như vậy thì nếu mà nói về vấn đề này thì Đức Phật thì đã biết và Ngài đã nói về vấn đề một cái người có phước thì họ biết bất thực, họ có được những bất thực vừa lòng. Và trong kinh Pháp Cú thì cũng có nói đến câu chuyện của Ngài Bồ Tát. Ngài được chư thiên và nhân loại đó đem rất là nhiều vật thực đến để cúng dường cho Đức Phật Chư Tăng trong lúc mai y, vật thực ăn không hết là họ thành một đống rất là lớn. Thì cũng có nhiều vị thì cô thì họ nghĩ rằng Ngài nó khá biểu dương cái biến cuộc của mình. Người Đức Phật Ngài cho biết rằng Ngài ưu thức khá là không có biểu dương, nhưng mà gì những cái chư thiên, những cái người nhân loại đó là họ tri ân này anh ông tháng nên họ đến cúng dường bố thí thì thôi, chứ không phải là ngày nghỉ dương. Thì như vậy nên nhiều khi chúng ta thấy là một cái vật thực mà theo pháp mà thì một người có phước thì họ có vật thực vừa lòng để họ dùng, còn một cái người mà không có phước thì họ ăn những cái vật thực không có vừa lòng mình, hoặc là một số cái chi kiến, do cái chi kiến họ từ chối những lời vật thực ăn là vật thực mà người ta ăn, họ ăn những là vật thực có thể ăn một loại nào đó trong ví dụ ăn lúa thật, ăn dụng hay là ăn rau hay là ăn bông đậu hay là ăn mè, ăn một loại nào thôi đó, thì mình thấy rằng cái đó là một cái tự người đó tạo ra. Do cái tính chất của họ tự tạo ra, họ ăn uống tham khổ như vậy. Như vậy thì nếu mà nói về Phật giáo đó, thì Đức Phật Ngài nhìn vào cái nghiệp lực của chúng ta, cái quả hiện tại do cái nhân quá khứ cổ tâm ra. Nếu một cái người mà họ có quả hiện tại tốt, cũng như là dạng thức họ tạo hòa thiện, nghĩa thức họ tạo hòa thiện, kỹ thức họ tạo hòa thiện, kỹ thức họ là họ tạo hòa thiện, họ được thấy nghe nghĩ nếm đụng mà những cái loại thượng vị là trước lợi mềm thì Phật giáo thì nói là trước của họ. Còn nếu mà nói đến cái quan kiến thì con người theo cái quan kiến của mình thì nhiều khi con người thì có nhiều người họ suy nghĩ rằng mình sẽ ăn khang khổ mình sẽ tu được, có nhiều người họ nghĩ rằng mình ăn uống thoải mái dễ tu thôi, thì cái đó cũng chỉ là quan kiến thôi của người thôi. Còn Đức Phật thì Ngài không có nói như vậy, Ngài nói theo cái quả lành mà tổ tâm cho cái người đó là cái quả không tốt mà tổ tâm cho người đó. Thì như vậy Đức Phật thì biết Ngài nói theo thực tính pháp thì mình thấy rằng cái vị kỳ cô đó ăn uống, ví dụ như vị đó ăn uống người ta mà vừa trình để mà mình khỏe tu được, chúng ta thấy nếu mà nó ăn tham khổ để mà tu được, tại sao lúc mà Đức Bồ Tát cái ngày khổ hạnh có ngày đắc đạo quả, Ngài bỏ cái lối của tu khổ hạnh rồi ăn rồi lại 49 giấc rôm 49 giấc cơm đề hồ thì ngày chúng đạt được đạo quả. Thì nếu mình nhìn vào đó chúng ta thấy cái lối tu mà ăn tham khổ ngày đã thực hiện qua không mang được kết quả. Còn cái lối mà ngày từ bỏ cái lối tu khổ hạnh mà ngày trở về con đường chứng đạo, mình ngồi với cội đề mình ăn 49 giấc cơm rồi chúng ta thấy nếu mà nói giấc ngủ cơm như vậy nó đủ cái dinh dưỡng để cho ngày có thể ngồi 49 ngày. Vì ngày biết như vậy nên chúng ta không thể nào đánh giá một người ăn vừa 49 giấc cơm như vậy mà đánh giá người đó thì là không có phù hợp, hay là ăn uống nào một tịt hột mè một cái tạo gì là phù hợp, không có thể nào nói như vậy được. Thì Đức Phật là vì thấy được cái điều kiện mà trong thiền quán có nói là một người mà muốn chứng đắc đạo quả trú xứ thích hợp, bậc thịt trú thích hợp, bạn lữ thích hợp, pháp hành thích hợp, quân bình các quyền thì đó như vậy đó, thì đó là về dành chứng đắc. Còn nếu người mà ăn uống không có phù hợp nó cũng là một cái điều kiện mà không chính xác được, như là bà ở mã lão bà mã đề con mà thấy cái tu cô do ăn uống vật thực mà khiến cho các vị nó bệnh hoạn, không có tu tập để đắc được tận định, để đắc đạo quả, và biết được như vậy nên bà biết với cái tâm của mình, biết được tâm các vị tu và hộ trì như vậy tăng thì tăng ta ba cái thái tư trí cả các vị đắc được đạo quả khác. Thì nhìn vào những câu chuyện mà trong kinh đó Đức Phật nói về sự thật á, thì một cái người ăn uống mà có sức khỏe và một người ăn uống không có sức khỏe thì chúng ta sẽ thấy cái người ăn uống có sức khỏe là ăn như thế nào. chừng. Còn cái người mà ăn uống không có sức khỏe là họ ăn uống tham khổ, uống hạn chế thì họ không có sức khỏe. Nhìn vào cái điều đó thôi thì chúng ta cũng thấy một người mà có sức khỏe thì họ ngồi thiền tốt hơn, họ đi tinh thần tốt hơn. Một người mà ăn uống mà tham khổ quá, ngồi thiền cũng không có tốt, mà đi tinh thần cũng không có tốt. Bị đói khát nó hoàn thành thì cũng khó mà được định tĩnh được. Nên Đức Phật ngày nói người mà ăn uống mà nó vừa chừng đó, chỉ cái cảm thọ lạc đó, rồi cái thân tinh an, nghĩ tâm thì định tĩnh, tâm thì như thật kia yến tâm. Nếu một người mà ăn uống mà tâm khổ quá thì cái đau, cái đói khát nó cứ hoàn thành hoài thì cũng vừa bị nó khó mà đạt đạo quả. Như vậy thì nhìn vào những cái điều mà Đức Phật Ngài biết và Ngài nói đó, thì mình cứ nhìn ở ngoài đời, ví dụ một người mà ăn uống tham khổ quá thì mình thấy họ có làm được hay không, thì họ sẽ bị làm quể quái, hoặc là họ bị, chúng ta cũng thấy có nhiều người mà ăn dưới eo mà vô làm mình sẽ tiểu, thì do họ ăn uống ít quá đi, họ giữ eo rồi họ giảm mập nên họ vô làm bị cái chiếu thì họ bị cuộc đường huyết hoặc tiểu. Còn cái người ăn uống đầy đủ thì họ không có bị như vậy. Thì nhìn vào đó thì con người bình thường do cái sự luân hồi chúng ta cực đoan, họ nghĩ là người tu phải ăn tham khổ. Thì những người đó do họ cực đoan, nên con nghĩ là những người đó thật sự là không phải là người có như thật tri kiến mà hiểu được Phật pháp, hoặc là mà thực tế ở trong đời mà họ tô vẽ những cái gì đó nó không phù hợp, nên họ đặt để vấn đề người tu phải ăn tham khổ, phải ốm yếu gì đó. Đó là do cái đặt ra của họ thôi. Chứ còn nếu một người mà họ ăn uống đầy đủ, họ làm việc ở ngoài thì cũng làm đến nơi lớn. Còn người ăn uống mà ăn hạn chế ít quá thì họ cũng không thể nào làm được trọn nghề. Nhìn vào cái đó thì mình cũng thấy đánh giá được người tu, vậy mà tu ăn uống mà họ đầy đủ thì họ sẽ thành trì tốt. Tại những người thường họ không có đi tu tập, họ nói như vậy thôi. Còn con thấy mấy lúc mà đi tu tập ở miếng điện đó, thì buổi sáng là mình ăn cũng vừa chừng đó, chứ mà đi tỉnh thành rồi đi phát thì đâu đến 10:30 tự nhiên đói run luôn. Thì mình thấy rằng thật sự đói như vậy, mình ngồi tham những cái đói không, mình cũng không thể nào hai lần đi tỉnh thành mà đi phát mình đói như vậy thì mình cũng không có tập trung chánh niệm được. Còn những bữa nào ăn uống mà nó tương đối, nó vừa chừng được, nó no được thì đi tinh thần, hay là cái chiều tối vẫn thành thì đi tinh thần ngồi tìm được. Còn nếu mà mình ăn uống mà thiếu thốn thì tôi thấy nó đói kinh khủng lắm. Biết là một cái người đi thành thiền mà đi đứng nằm ngồi, họ đi tinh thần, họ tu tập đó, thì không phải là như mà cái người ở ngoài vô công đường thiền, người ta thành đi tinh thần thì mình cũng đi tinh thần, người ta ngồi thiền cũng ngồi thiền. Chứ đâu có lý nào giờ ta đi cung kinh hành mà mình đi kiếm được sao. Thành năm cũng hành theo người ta thì mình phải có vật thực để có sức khỏe để mình hành. Chứ còn nếu mà ăn uống ít quá thì cũng thấy những người đó họ tham đến giữa đó khác, họ cũng khó định tâm được. Thì đây là một vài cái điểm mà tôi nghĩ rằng cái người phải nhìn vào sự thật. Nhìn vào sự thật thì sẽ thấy được cái điều mà Đức Phật này nói những quả thiện, kiến thức họ tạo quả thiện, người có vật thực hưởng vị là cứng lợi mềm, và họ ăn họ biết vừa chừng, là tự bản thân họ biết, chứ không phải là cái người ngoài đánh giá họ ăn sao mà họ thấy rằng vừa chừng để họ tu tập trọn đêm nay, trọn ngày nay mà họ có những cái sự không có đói khát để chỉ dò họ đó, thì họ tu tập như vậy thì dễ. Còn nếu mà họ ăn uống yếu rồi quá thì họ bị đói khát, như vậy giờ họ thì họ ngồi thì cống lại với cái khổ họ đói khát đó, thì họ cũng rất là khó tâm định. Thì đó là cái điều mà mọi người thật tự tu rồi mới kinh nghiệm được. Chứ còn nói miệng thì người ta đặt ra đúng vấn đề hết, nhưng mà khi mình bước vào thực hành rồi họ mới thấy được cái sự thật mà Đức Phật Ngài đã tiên. Ăn uống mà những loài vật thực mà mình có hướng thì là vật thực mà ăn uống phù hợp cho lẽ đạo mà mình ăn, mình thành trì sao mình trọn ngày trọn đêm như vậy mà không có bị đói khát hoàn thành là cái phước của mình. Còn mình ăn uống làm sao cơ thể mình nó không bệnh hoạn là điều tốt. Còn ăn uống mà thiếu thốn thì không phải nếu mà thiếu sức lực thôi, chứ còn thiếu nhiều quá thì mình sẽ sanh ra những cảm đau khổ, sanh ra những bệnh hoạn. Thì đây là một vài cái điều mà con xin chia sẻ trong cái câu hỏi của chúng ta. Bây giờ thì con xin dẫn nhất định chúng ta để chúng ta tiếp tục được không?
Cái chuyện chưa được phát cảnh bây giờ thì thấy có sư tổ tài nguyên vào trong xin được thưa sư tổ tài nguyên trả lời cho cô có những cái điểm chúng ta thực hiện có một điều rằng khi chúng ta tu tập thì còn nhỏ thì phải nhận rằng hầu hết đa số là hầu hết thì trải qua thời kỳ rất là khổ cực thiếu thốn và có khi hầu như là tự nhiên nói mà cũng có tiền có gì hết thời đi tu là vậy. Chúng ta thấy một điều là sự thiếu thốn đó nó tốt trong cái sự huấn luyện nhưng mà nó cũng để lại một vài cái thối tật của chúng ta. Ví dụ như là những vị tu sĩ thường hay chất chứa để chất chứa những đồ đạc sai. Là tại vì cái gì khi mình thiếu mình không biết xin ai, mình nói là mình phải có những cái chất chứa. Và một điểm khác mà những vị tu sĩ đặc biệt những vị tu hồi nhỏ trong chùa đó mà vấn đề ăn uống nó trở nên chi phối cho sống của chúng ta rất là nhiều. Những vị bán với xuất gia thì đó họ cũng bị chuyện đó đến họ và đến từ cái gia đình mà từ đó là khá giả thì dựa trên kinh nghiệm của thượng tọa Tự Nguyên đó, là làm thế nào mà một vị tăng sĩ đó từ cái tuổi thơ mà sống ở trong môi trường tương đối là thiếu thốn mà có thể vượt qua những cái thói quen bận tâm âu lo một quá đáng về thực phẩm về vật dụng thì thường có cách nào để chúng ta vượt qua điều đó không? Xin đỉnh ý kiến từ các đại biểu.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Phật Thầy. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cứ như không cũng đại chúng. Con thầy kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, từ Cơ Nhật Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng. Đây là Phật Tấn, đến đây Bụt Thầy cũng chưa tăng ngạc ý nghĩa. Thân trở đến Nguyên Phật Tấn cũng chưa Phật Tấn. Dạ, kính mời Thượng Tọa. Quả thật thì chí chúng con là một thực chứng là trong cái câu hỏi của thượng tọa. Có thể nói rằng là vào cái thập niên 80 chính con đã vào chùa thì có thể nói đủ dài, có thể nói khoảng cũng 20 năm, có 10-15 năm, có thể là 15 năm. Thì cuộc sống thì sau như 15 năm đầu đó, và đặc biệt là những lúc mà thập niên 80 thì rất là khó khăn. Có thể nói nó khó khăn nên không biết về tiền bạc gì, chỉ biết có thể ăn nữa, biết học không biết để dùng tiền bạc gì, cũng bắt đầu có được ăn nữa. Chỉ điều lúc đó thì rất là tuổi thơ, vậy cho nên nó không có một cái gì, như điều đó nó rất là cực. Con nhớ hồi lúc mà có một khoảng thời gian thầy cũng nghe nè, lúc đó tụi con buổi sáng phải làm trồng khoai trồng đậu buổi chiều thì không, hoặc là ai học buổi chiều thì buổi sáng phải làm thay phiên nhau đi. Thì có thể nói rằng là trải qua một cái thời gian và lúc đó phải nói rằng cực khổ như nó phải rất là nhiều không? Cái có thể nói chỉ biết học tập được khoảng 3 tháng thì tức là có chương trình tụng đại học thuộc lòng, có lẽ là thiên nhiên là thứ tư, tháng 7 là tháng 10, năm thứ 4 là lễ, tháng 4 là gì nữa. Thì đây là một cái trải qua, thì cũng như lúc thời gian sau này thì cái đời sống một chút nó tương đối nó đầy đủ. Ở đây, để vượt qua được cái sự thám ảnh của cái sự đối khổ hay là cái trong thời gian tu học thì nó có một cái tâm niệm như thế này. Cũng nghĩ rằng đối với một người một cái tâm tu cái tâm thiếu tu thì đó là một chuyện khác. Con người không có tâm thiếu tu và có cái tâm xả ly thì đó là một chuyện khác nữa. Và thật đúng như là nó nói, nhiều khi người ta sợ quá hiện tại mà đối khác người ta phải giết chết, người ta ám ảnh đi cái quá khứ, cho nên giờ người ta phải giữ gìn. Rồi cũng do cái thế thật không số vị trong cái đau khổ đó, những khi lớn lên thì cũng có không phải bòn chắc hay không phải cất giữ, không phải là thủ giữ gì cả, mà tùy duyên mà các vị làm. Còn có một số vị ngay cả bây giờ có những cái vị lớn, những vị pháp sư, ngay cả những vị thiền sư thì vừa nói vậy ngay đều họ có một cái, có một cái tài sản riêng của chính họ, sẽ có một số tiền riêng của chính họ vân vân. Thì đó chính là một điều mà nó cũng không phải là lạ. Bởi vì họ cũng sẵn tổ chân như vậy. Nếu là một vị tu sĩ thì chúng ta thấy cũng có cơ sở cái gì. Điều thứ nhất là khi về nếu là một điều kiện thuận thì là tâm điều kiện khó cũng là chuyện lạ, chúng ta đã đi qua, chúng ta đã khổ rồi, thì chúng ta được nó tương đối, nó vượt qua cái khổ đó, nó sướng hay là nó tốt hơn. Thì nếu như bây giờ nó có quay lại cũng là chuyện lạ, nhất bởi vì chúng ta đã đi qua, nó khác hơn một con người sống xã hội, người ta còn lo cho vợ con gia đình sự nghiệp rồi đó. Còn nếu người tu thì cái mà chúng ta giàu, cái mà chúng ta nghèo, cái mà chúng ta có, chúng ta không có, thì mình bắt đầu của nghèo nhà chúng ta cũng vẫn là hưởng quả tam bảo, hưởng hương vật của Phật, có thể nhận từ sự cúng dường của đàn tính thí, chúng ta không vượt qua được cái này. Cho nên giàu thì phải mà thiền lớn, sống lớn thì thiền lớn nó tăng lên thôi. Và nếu như coi như là nước nó giật xuống thì thiền phải tiếp theo. Thì do cái đời sống của chúng sinh bên ngoài như thế nào thì cái đời sống tu chúng ta cũng sẽ bị, nó cũng sẽ chi phối một phần ảnh hưởng. Tức là do nếu như họ có cái điều kiện thì cái đời sống tương đối hơn, còn nếu không có cái điều kiện thì nó sẽ kéo hẹp hơn. Thì làm sao mà để vượt qua được một cái mảnh này thì cái mặt trời tội nếu như thứ nhất là chúng ta phải biết cái mục đích tu của mình, cái tâm lý tu của mình, không phải sợ cái sự đối, sự khác, sự khổ gì cả. Mà đối với người tu chúng ta hãy đưa đầu vào chính nó, và thật cũng đã là thật như vậy đó. Là có nhiều khi á, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện buồn của cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đẹp đi hết để chúng ta mới tu được. Có thể người khác làm được nhưng mình không làm được, người đời người ta làm được, người đời người ta có thể chấp giữ, chấp chứa được, nhưng người tu thì không. Mà chính chúng ta trả lại như vậy, và cái tài sản này thì chính là cũng hương quả của tam bảo thôi. Bởi vì người đang tính thế, bởi vì tính lý nhân quả đang tính nhân cung, bởi vì tính Phật pháp tăng tinh niệm tinh tam bảo và nhân cung, thì tối rằng của thì cũng như mình cho ai cho bcc đó, nhưng cũng gì cũng niềm tin đó. Nếu chúng ta hiểu kiểu rộng hơn nữa thì cái này phước là phước của Như Lai. Thì mà nói thường nói rất là hay, phước Như Lai tới ai tới tay ai nấy hưởng. Câu nói đó có nghĩa rằng chúng ta phải lưu lại nhớ rằng là phước của Như Lai là phước chung, và ví dụ tới tay mình thì cái này cũng là phước rộng luôn. Nó do cái nguồn từ Phật, nó do cái phước từ Phật mà chúng ta được thừa hưởng. Thế nên chúng ta suy nghĩ vậy thì nghiệp duyên của mình thôi. Chứ còn ví dụ như nếu mà chứ không phải nó đeo mãi mãi cái nghiệp đó, nó đeo mãi với mình suốt đời mình đối xử, suốt ngày mình phải khổ, hoặc là suốt thời gian này thời gian kia mình khổ đâu đến nỗi mình phải tự thanh tịnh và tự ở mình ý thức vượt qua với cuộc tu này. Là sợ nhất là đối với gì, đối với tri thức, đối với cái ý niệm tu tâm, đối với thiện tâm hơn là đối với cái bụng, hơn là đối với cái điều kiện về vật chất. Dạ, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì không có tốt thì không có những ngày nó mẫu của thầy á. Dạ, con kết thúc đánh rồi tỏ quý trở lại.
Sao tôi tin thêm thật là nhiều. Mà thật là cái riêng không biết thật là có nghe được không? Nếu mà thật là sự nghe được tin là tin thì tôi có nghĩ trả lời cho câu tôi không biết. Sao một lần nữa xin được hỏi là không biết thật là cái riêng có nghe rõ. Tiếp tục nữa có thể kỷ niệm đôi khi thưa thầy sư trả lời hơi chậm một chút. Dạ rồi, thì kỷ niệm của chúng ta có kết quả như vậy. Thưa thầy sư là có một chút máy. Và thưa thầy sư ở lại các quốc gia Phật giáo thì người ta rất ít khi, rất ít khi, rất ít khi người ta coi thường một người tu sĩ nghèo. Mình nói điều này rất là buồn cười, nhưng mà ở tại Việt Nam và trong cộng đồng Phật giáo chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa, người Trung Hoa và Việt Nam, thì đến một người tu sĩ nghèo người ta coi thường, sử dụng một chùa nhỏ hay là không có nhiều tiền bạc hay là sinh hoạt hạn chế vì vấn đề tài chính, thì ta nói vị đó thứ nhất là không có phước, thứ hai là bất tài, thứ ba đó là vị tu sĩ đó có lẽ là không có tu đúng nên chi không được hộ trì, không được chi phí hộ trì, không được công đức hộ pháp hộ gia hộ trì nên nghe. Điều này dĩ nhiên khi mà chúng ta nói tại đây thì chúng ta biết rằng chưa bao giờ mà Đức Phật ngài khuyến khích hình ảnh của một vị đệ tử xuất gia và gọi là một vị tu sĩ giàu có, ngài không có khuyến khích như vậy. Và thật ra thì cái đời sống đơn giản bần hàn vốn là một cái cuộc sống lý tưởng mà chúng ta tìm thấy qua rất là nhiều thế hệ, rất là nhiều thời đại. Thì trước nhất xin được xin được gọi tôi siêu hoan nghỉ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của chúng ta về điểm này. Chúng ta làm thế nào để thay đổi cái cách nhìn của Phật tử? Làm thế nào đó mà chúng ta có sự kính trọng tốt hơn với những vị tu sĩ và chuyên văn tu đạo? Thành thật mà nói rằng tất cả những Phật tử đều mong muốn là các vị tu sĩ tu đạo hết. Nhưng nếu vị tu sĩ chỉ lo tu không, mà không có lo bôn ba kiếm tiền, không bôn ba xây chùa, không có làm cái này người kia, thì mấy Phật tử cũng xem thường. Điều đó có thì không phải không có. Đó là lý do tại sao rất nhiều vị tu sĩ cố gắng vậy, người trở thành người trụ trì để trở thành một vị có chùa lớn, để có được một cái ít nhất là cũng có cái gì để nói của người là mình cũng có tài, cũng có phước. Thì xin tính ý kiến của thầy về sự việc này. Kính thưa thầy. thì lời tiếp tục tính tính kết luận với chị có còn nghe chúng tôi nói được không? Điều kiện chúng tôi ở đây cũng có vấn đề, quý vị có còn nghe được không? Dạ vâng. Và thưa tòa, từ siêu thượng tòa có còn nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được thì xin xin thưa tòa quan nghị trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ.
Thì hồi sau khi có nghe được thủ tân chưa? Dạ, chị cảm ơn. Còn nghĩ tại sao nha? Nên thần và bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ trả lời cái câu thử lượng 3 của thầy Lô Gia Tấn vừa có truyền hình màn hình, có phải vậy không bạch thượng luật? Dạ, xin cảm ơn thượng luật. Kính bạch thượng luật, thưa quý vị, có những người Phật tử bây giờ họ có cái nhìn là đối với những vị tu sĩ nghèo, tức là những vị tu sĩ mà bị sống đời sống thiếu thốn, không có phát sanh lợi lộc nhiều và ăn mặc bần hàn rẻ rứt, họ cho rằng như vậy là vị đó kém tài và thiếu phước. Cái nhìn đó nó có đúng hay sai, và làm chúng ta làm thế nào để thay đổi cái nhìn của những người phật tử như vậy? Ở đây thưa quý vị, thực ra thì cũng không phải là họ nhìn như vậy là sai hoàn toàn. Trước hết là chúng tôi nói tại sao cái nhìn của họ cũng có thể là đúng. Ở đây thứ gì? Nếu vào thời Đức Phật, những vị tỳ kheo đầu đà hoặc là những vị tỳ kheo sống ở hiển ly tri túc thiểu dục với cái hạnh và lý tưởng biết tâm đạt đến quả vị A La Hán, hoặc nó là những vị A La Hán, thì cái đời sống thanh hạnh của một vị tỳ kheo thời Đức Phật trong nghèo nàn thì cái điều đó nếu một người, những người cư sĩ mà họ có cái nhìn, họ cho rằng những vị tu sĩ nghèo nàn ấy là chắc là cái phước cái đó là họ mới sanh. Còn thời nay thì quý vị, tìm những vị trí kheo, những vị tu sĩ mà nghèo nàn, do cái thanh hạnh, do cái sự viễn ly vi trục, khó lắm quý vị, khó tìm lắm. Ngày nay những vị xuất gia, những vị đó đều có, đa phần là các vị đều có cái ý thích là cũng muốn có được lời lộc, có được cái danh phận. Nhưng mà khổ nỗi là các vị này không có khả năng. Các vị đó không có thể là những vị tỳ kheo thông suốt kinh điển để có thể ngoại pháp, hay là một vị trụ trì ở chùa, hay là một vị lãnh đạo cái hội chúng, vân vân. Vì nó không có đủ khả năng. Còn vị đến xuất gia dần dần bị quên lãng, bị người ta quên lãng, vì người bóp cái đời sống thiếu thốn. Thì trong trường hợp này, những người Phật tử thời nay khi mà họ nhìn thấy như vậy thì họ nói rằng những vị tu sĩ nghèo đó là những bậc tướng tài thiếu phước. Điều đó cũng không phải là, không phải là họ nói sai đâu quý vị. Cái nhìn đó không có sai, nó cũng đúng chứ không phải là không. Nhưng mà đúng với cái thời hiện tại, và do vậy chúng ta không thể mà, chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái nhìn của người Phật tử. Bởi vì nếu mà chúng ta thay đổi cách nhìn nữa, như vậy là chúng ta khuyến khích những người Phật tử, họ gặp những vị tu sĩ không ra gì, không có cái trí tuệ học pháp, hiểu pháp, không phải là những bậc đa văn trục rường hộ của giáo pháp, cũng không có con hành tu tập gì, và chẳng lẽ chúng ta khuyến khích cho những người Phật tử đó đi đến đảnh lễ cúng dường lợi lộc cho các bậc vị đó, như vậy là vô tình làm cho người Phật tử họ bị mất cái phước, mất cái phước cúng dường, họ chỉ ít phước thôi chứ. Hoặc là không chừng thì chúng ta khi mà đã thay đổi cái nhìn của họ thì khiến cho những người Phật tử này dần dần các tu sĩ họ sẽ làm cho những cái thành phần yếu kém giáo nuôi dưỡng, nâng đỡ giúp đỡ họ, thì thời gian sau đó Phật mình sẽ rơi vào tình trạng tệ lòng, mai một. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ giải thích cho những người Phật tử nghe như thế nào là một vị tỳ kheo trung thực chân chính. Ở trong Phật giáo thế nào là một vị tỳ kheo sống thiểu dục tri túc để cho họ biết họ nhận định một cách chính xác đối với những vị tỳ kheo nếu mà họ gặp được như vậy thôi. Để họ đừng có bị nhầm lẫn. Chứ còn nếu mà gặp những vị người đã chứng kiến lang thang mà Phật tử cứ đơn đơn mình nghe nói rằng những vị tỳ kheo rất chứng lang thang như thế này, có lẽ là những vị đó sống giữ một duy tục thanh hạnh rồi cùng nhau để cúng dường lợi lộc, thì những đó được cái đà các vị đó dục mạng tăng trưởng và sống tà mạng, thì trong trường hợp này chí nguyên lúc đó chúng ta chữa không gì. Chúng tôi qua cái những năm tháng chúng tôi tu tập ở trong giữa tâm chúng, chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những vị như vậy. Cho nên cái quan niệm của chúng tôi là vị đó không cần phải có giàu có sung túc, có một cái ngôi chùa to hoặc lớn, nhưng miễn là mình tiếp xúc, mình trò chuyện, mình trao đổi, thảo luận đôi ba câu pháp mà vì nó tỏ ra thông tuệ, hiểu được kinh điển và có chánh vị trí, thì lúc bây giờ đối với những vị này dầu cho bên ngoài có vẻ như là những tu sĩ nghèo, nhưng mà chúng tôi rất là trân trọng và chúng tôi khuyến khích những người Phật tử cúng dường cho các vị đó. Còn đối với những vị mà mới xuất gia xong không có học pháp, vì cái số tu sĩ mà ở tại Việt Nam đó, cái số tu sĩ đó phần lớn là chúng tôi biết được, chúng tôi nắm được, do đó khi mà gặp các vị này mà đi lang thang như vậy thì chúng tôi chỉ nhìn bằng cái mắt ra, bằng cái tâm tả thôi. Nhưng mà nếu như Phật tử có đến hỏi chúng tôi là những gì đó đáng được để cúng dường hộ độ hay không, thì chúng tôi lúc bây giờ chúng tôi sẽ dè dặt để chúng tôi nói chuyện với họ, giải thích họ. Bởi vì ở đây chúng ta vừa phải có tâm từ bi mà vừa phải có cái tâm kính trọng giáo pháp. Muốn nâng đỡ giáo pháp thì chúng ta đừng vẽ vời thêm những cái cột bị mối mọt như thế. Cái vấn đề này cũng khó lắm thưa quý vị. Cho nên chi để làm được cái công việc là thay đổi cái nhìn của người Phật tử Việt Nam cho rằng những tu sĩ nghèo kém tài thiếu phước, thì chúng ta nghĩ rằng là trong trường hợp này chúng ta không phải giải thích, phải nhắc nhở cho họ nghe về cái hạnh tu hiểu được tri túc thật sự của một vị thiền sư của Phật pháp, rồi đồng thời chúng ta phải biết rõ, phải nắm rõ là những vị đó cái vẻ bề ngoài thanh thản hiểu được là do hiểu được tri túc hay là vị đó kém tài thiếu phước. Thì đây là những điều mà chúng tôi sẽ được chia sẻ qua câu thảo luận thứ ba và thường tội là tám tuần tiêu năm mô của thầy.
Vì tu sĩ không có giàu có phước, tại ra ở bên đó
hầu như là những ngôi chùa lớn đều có cơ sở kinh tế tự túc, thậm chí những cái hệ thống lớn như Cốc Quang Sơn hay là Trung Đại thì tự có vân đều có những cơ sở chúng ta ngồi hòa ăn. Và các ngày cao tăng ở bên đó có những vị mà có thể nói rằng là triệu phú khường thì không kể gì, nhưng mà có cả hàng trăm triệu thì cũng có được, tại vì cái quan điểm về Đài Loan là cái tu sĩ gần nhau rất tốt. Và nếu quý vị sang bên Tây Tạng ấy, thì quý vị thấy rằng tất cả những vị ăn sĩ Tây Tạng mà càng mày mẻ về nghi lễ cúng kiến càng nhiều đình đám, càng rôm rà thì Phật tử càng hoan hỷ. Tại cái tiếng rất kỳ lạ, cái cúng kiến nó rôm rà. Còn cái vị sang bên Thái Lan, Chư Tăng Thái Lan, trước tiên cũng nói những điều này có thể là sinh sống có cả ngày đôi khi. Chư Tăng Thái Lan có những cái kiểu khách, và kiểu khách riêng, ví dụ như là mặc phải mặc y đó, mặc phải kiểu đó, anh đệ tử cứ làm như vậy đó. Ở trong chùa càng khó khăn nhiều thì không ai nói gì hết. Dạ, không ai có. Các vị cả bài ra này bài gì khó khăn là một cái kiểu khách riêng. Nếu ở Việt Nam của chúng ta thì đôi khi người ta gọi là lập dị, nhưng mà bên Thái thì họ xem đó là cái xuất sắc, dạ xuất sắc của quý vị đó. Nói chung thì thưa quý vị, mỗi một nền văn hóa đó nó có một số, dạ nó có một số những gì vậy, nó có số cái khuynh hướng, và mỗi một thời đại nó có những cái trợ lực nhất định. Người đời họ nói là trong một quốc gia mà phát triển là dân trí phải cao, và ở trong một cái nền đạo mà những tín đồ mà có kiến thức tốt về giáo pháp thì cái đạo đó có khả năng được phát triển lại. Thì chúng ta là người phụ trị nên nắm cái cán, nắm cái góc và nên nắm cái chính yếu cơ bản. Chúng ta hiểu rõ Phật pháp được học từ tận gốc, học từ ở trong kinh điển, và từ đó chúng ta có cái nhìn sáng sủa, quan đẳng đối với thế giới bên ngoài tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta không nhìn thấy điều đó thì thưa quý vị, nó trở thành một vấn nạn. Chúng tôi lấy ví dụ là ở Mỹ đó, mà ngôi chùa nào mà lớn mà thịnh đó, thì chúng tôi thưa quý vị mà tất cả ngôi chùa đó đều là ngôi chùa có nhiều đám tang, dạ, tức là gì cúng đám rất là nổi bật. Chúng tôi không thấy có ngôi chùa Việt Nam nào mà ở Mỹ phát triển mà cũng cúng đám. Và cái chuyện mà cúng đám nó đã trở thành một cái lẽ sống quyết mạch của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Bây giờ thì có nhiều thầy nhiều giống qua bên Mỹ bài đủ cái chuyện này, nghi lễ đám tang càng lúc càng rung ra. Và Phật tử mà họ đi mà họ thỉnh một vị thầy làm đám, họ thấy cái thầy tụng kinh ngắn quá hay là làm không có cái nghi lễ đặc biệt thế này thế kia thì họ không có hiện, thậm chí là họ có áp dụng theo cái nghi lễ của Tây Tạng như là người chết rồi để yên trong 8-9 tiếng đồng hồ không đụng đến vân vân. Thì nói chung là bây giờ người ta đang chạy theo một cái xu hướng thời thượng đó, là nghi lễ càng rườm rà thì càng tốt, và chùa mà càng có nhiều đám cúng thì đó là chùa thành của Phật tử. Và thậm chí là có những ngày lễ người ta không quan trọng về cái nội dung của lễ, mà quan trọng là ở dưới có bao nhiêu người đến rất là đông, mà thường thường là những người đó là họ đến tại vì năm ba cái đám tang nhập lại thì cũng đầy trách nhiệm rồi, và do đó cái nghi lễ đó họ quan trọng nhiều hơn là những hình thức khác. Thì nói chung là chúng ta là người Phật tử tu Phật ở trong mọi thời đại phải tỉnh táo, chúng ta phải tăng trưởng kiến thức của mình, và người ta nói rằng đi tìm cái giá trị chân thực của cuộc đời giống như là tìm ngọc ở trong đá rồi. Đá thì nhiều nhưng mà ngọc thì ít, và cái người tinh hóa thì không phải dễ. Nói chung là dù rằng có thầy, dù rằng có chùa, dù rằng có tông phái, nhưng mà trong cái chuyện tu đó là ai khôn người dạy chịu. Nói về nghe cũng là, nhưng mà nếu mà chúng ta không biêu một trí tuệ thì thực sự phải cứu rỗi chúng ta hết. Dạ, chúng ta phải rất là cẩn thận về chuyện này. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của thượng tọa Phật Tân. Chúng tôi không có bài giảng ở đây, chúng tôi không biết là ngày mai giảng được là gì để giới thiệu với quý vị. Nhưng mà ngày mai thì vị giảng sư sẽ là thượng tọa Tân. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Luân Thượng Pháp của Đà Đàm Bà. Tôi và cảm ơn cô Nhị Quỳnh. Ngày mai sẽ nói về lời giảng. lúc này chúng ta học những cái câu vật mà thường thường bị phản cảm nhiều, ví dụ như hôm nay tu tập cho là tính là tính là trăng, mà chúng ta thường nghe nó là chẳng hạn trăng bốn, chỉ trăng con trăng lớn cái gì. Rồi bây giờ ngày mai tu như lời nhẹn thì có lẽ chúng ta bị nhiều ấn tượng năm mươi ưu nhẹn hay chúng ta nhiều khi, nhưng mà chúng ta sẽ nghe những cái hạt tính rất là tích cực, rất là thú vị của lời nhẹn ngày mai, quý vị. Xin lãnh đây chúng ta tiếp sự đại diện tâm đích, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thụ tuần tha, con tâm như thay mặt đại chúng tâm hương, chúng con kính tri ân vô tâm đức đã mở lòng vui mừng dẫn giải Phật pháp một cách cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi mong nhân lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thông tịnh chúng pháp, kính cảm ơn với chủ nhiệm Pháp Tướng Hương Viên đã yểm trợ cho các đồng hành trong góp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự viên hành. Kính chúc quý hành đạo hữu an lạc các thường trong chúng pháp nhiệm hộ của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hội hướng, nguyện công đức đã làm, tết chiến lòng giải thoát, nguyện hội hướng chư tiên, hạnh nguyện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ông đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh hồng nhất. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rum thuộc phó Phú Thọ Thông Ma xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lễ. Nam mô Bụt Thầy.